Hôm nay là nhân cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng, thì theo lời Phật dạy thì chư tăng cũng như chư ni đệ tử xuất gia của Đức Phật mỗi năm đều phải cấm túc và an cư để thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức của mình. Thì như vậy đó, có nghĩa là tất cả đệ tử xuất gia của Đức Phật là đều phải cấm túc an cư. Mà nếu hay có cấm túc an cư thì mới có tuổi đạo, còn không có cấm túc an cư thì coi như là chúng ta không có tuổi đạo. Do đó đó mà tu hành thì lấy tuổi đạo làm chính. Cho nên có nhiều thầy, nhiều ni sư mà rất lớn tuổi đời, rất lớn tuổi đời nữa, nhưng mà bây giờ nó mới đi tu thì không có tuổi đạo. Cho nên nó dầu tuổi ở ngoài đời có 60-70 đi nữa, hơn 100 đi nữa, nhưng mà chưa có an cư kiết hạ nữa, thì coi như là chưa có tuổi đạo. Rồi đó, ngay như những người đó mà đã đi xuất gia rồi, tu hành rồi, mà tu mấy chục năm đó, nhưng mà chưa có an cư kiết hạ lần nào nữa, thì cũng coi như chưa có tuổi đạo nào nữa. Nên cái tuổi đạo đó, nó quan trọng ở cái chỗ cấm túc an cư của ta này, tuổi đạo. Thì tuổi đạo này đó, chúng ta có một cái tuổi đạo hình thức và cái tuổi đạo mà thực á, tu hành. Thành ra hình thức á, thì nếu hãy mà mỗi năm quý ni sư có tập họp lại một chỗ, rồi nó cũng theo đúng theo nghi thức á, để tác pháp an cư. Rồi qua rằm tháng bảy á, thì chúng ta nó giải chế, thì như vậy đó là tính có tuổi đạo. Mà tuổi này đó là cái tuổi hình thức. Nếu ai có làm như vậy đó thì có tuổi, còn nếu mà không làm như vậy đó thì coi như không có tuổi đạo. Thì ở trong cái an cư kiết hạ đó, mỗi một cái hệ phái của chúng ta đó, thường các vị tổ sư có một cái hướng dẫn riêng. Nhưng mà nói chung á thì cũng theo một cái pháp của Đức Phật. Về cái hình thức thì có khác nhau, nhưng mà cái nội dung của nó thì cùng một ý. Thì trong cái nội dung mà tác pháp an cư của chúng ta, khi mà tác pháp an cư đó, là cái điều thứ nhất gần như là tập hợp hết lại chúng. Thì bây giờ đó, theo lời Đức Phật dạy thì mỗi một năm như vậy đó là chúng ta phải tập hợp một chỗ để an cư. Thì khi mà tập hợp lại xong rồi đó thì bây giờ đó mới phân ngôi thứ ở trong đạo. Mà phân ngôi thứ này đó thì ai đó, cái tuổi hạ cao thì tính là lớn, mà tuổi hạ thấp đó, tính là nhỏ. Nó dầu cho cái tuổi đời nó mà có đến 70-80 đi nữa đó, mà chưa có cấm túc an cư lần nào thì người ta coi như chưa có tuổi, chưa có tuổi đạo. Còn nếu mà tuổi nhỏ mới độ 20-30 nhưng mà có được 1-2 hạ đó, thì cái trường hợp đó người ta tính đó là lớn, lớn hơn cái người mà 70-80 mà chưa có cái hạ nào hết, chưa có an cư nào. Tính tuổi đạo là người ta tính mày đó. Thì ở trong cái lúc đó người ta mới kiểm tra trở lại đó, để mà phân ngôi thứ ở trong đạo. Ai tuổi đạo lớn thì tính là lớn, mà ai tuổi đạo nhỏ đó thì tính là nhỏ. Khi họp lại như vậy rồi đó, phân ngôi thứ rồi, thì lúc bây giờ đó, cái người mà lớn nhất đó, cái người mà lớn nhất tuổi đạo đó, thì cái người đó đó là coi như là làm cái trụ cột đó để mà hướng dẫn cho những người chung quanh mình cùng tu. Cái này là quan trọng, rất là quan trọng đối trong đạo ta. Cho nên cái người mà làm trụ để cho đại chúng nương theo tu, cái này khó lắm. Thì ở trong thiền đường ta gọi cái vị này là vị thiền chủ. Thiền chủ, ni sư thiền chủ đó, cái này quan trọng. Nhưng mà ni sư thiền chủ là phải cái người mà tuổi hạ cao nhất ở đây. Tính cái tuổi đạo đó mà cao nhất đó, tức là có tham gia kiết hạ an cư nhiều nhất, người đó đó là được cung thỉnh làm thiền chủ. Bây giờ cái hình thức là tính tuổi là tính này. Rồi đó bây giờ đó, kế cái vị thiền chủ đó, đó người ta mới cử thêm hai cái vị nữa đó, cái vị gọi là vị chánh na, là đứng kế cái vị thiền chủ. Chánh na người ta gọi là duy na đó, là theo cái kiểu của Tàu. Thì bây giờ đó, cái vị này đó là kế cái vị thiền chủ, cũng là cái tuổi hạ lớn nhất, tức là chỉ đứng sau vị thiền chủ thôi. Thí dụ như thiền chủ đó là 30 tuổi hạ, thì bây giờ cái vị chánh na này là 29, 28 gì đó. Cái người này đó là coi như làm cương lãnh, cương lãnh ở trong cái trường hạ. Người này đó là có quyền mà xử phạt hết tất cả những người khác. Thành ra thiền chủ đó là làm cái trụ để cho đại chúng nương, nhưng mà chánh na đó là cái vị đó mà lãnh đạo đại chúng. Rồi ở dưới cái vị chánh na đó người ta có cái vị chánh chúng, tức là trực tiếp cai quản chúng. Cái này là tuổi đạo nhỏ hơn. Thành ra trong thiền đường đó là chỉ có ba vị này đó được coi như là quan trọng nhất. Ba vị đó, đó là quan trọng. Nhưng mà nếu hai ba vị này đó mà tốt đó, đúng pháp đó, thì đại chúng được an lành. Nhưng mà ba cái vị này đó mà yếu đó, thì ở trong đại chúng nó dễ có những cái mà loạn. Tại vì quan trọng nhất ở đây là vị thiền chủ. Mà chữ thiền này đó là chỉ cho cái tâm hoàn toàn yên tĩnh. Cái tâm của vị thiền chủ này hoàn toàn yên tĩnh, cho nên đại chúng mới nương theo cái vị thiền chủ này đó, mà cái tâm nó yên theo. Trên bước đường tu hành đó, theo đúng pháp của Đức Phật dạy mà tu đó, thì chúng ta thấy cái này rõ lắm. Cho nên khi mà ta nương với một cái vị thiền chủ, tức là một cái vị đó, mà tâm hoàn toàn yên tĩnh đó, thì tâm của chúng ta tự nhiên yên theo thôi. Vì vậy đó mà nếu hãy trong thiền đường nó có một cái chuyện lộn xộn xảy ra, có thể tranh chấp xảy ra, thì cái này chính của nó đó là lỗi ở vị thiền chủ. Tại cái tâm của vị thiền chủ này không đủ sức chi phối đại chúng, không có cái sức mà thu hút cái tâm của đại chúng, không làm cho đại chúng yên được. Cho nên cái người lãnh đạo về tinh thần ở chỗ này nó quan trọng nhất. Thì như vậy người ta đòi hỏi cái người này tu lâu, mà cái người này tu lâu tuổi hạ lớn nhất, thì từ cái chỗ tu lâu và tuổi hạ lớn nhất á, mà lúc bây giờ nó làm thiền chủ ở trong cái thiền đường mà đại chúng tâm không yên tịnh, thì chúng ta biết đó, cái vị này nó tu lâu nhưng mà tu hình thức thôi, tu hình thức thôi, chứ không phải là thực ra mà tu đúng nghĩa của nó, tức là tu cái tâm của mình chưa đạt tới cái trạng thái thiền. Thế nên chưa đạt tới cái trạng thái thiền, tức là cái nội dung của thiền ấy mình chưa có, mà chỉ có cái hình thức là tu thôi. Cho nên có những người có tuổi đạo, có tuổi đạo thực, có đi kiết hạ, có an cư, tức là mỗi năm mỗi tới tu đàng hoàng, nhưng mà cái thực chất cái tu ở bên trong đó chưa đạt được. Cho nên chưa có cái khả năng chi phối được người khác, thì cái này chưa. Cho nên tu thiền thì đạt tới cái chỗ gọi là đắc thiền, chứng thiền, thì cái này quan trọng. Còn có tu nhưng mà không đắc không chứng á, thì cũng coi như không có. Cho nên về hình thức thì có, nhưng mà thực chất của nó thì không có. Thế nên tu thì phải có đắc có chứng, còn học thì phải có tốt nghiệp. Cái chuyện này chính như vậy đó. Thế nên có những người nữa mà quanh năm suốt tháng cũng cứ đi học, cứ đi học, nhưng mà ta thấy họ không phát triển gì hết. Còn cái người này tu hình thức cũng vậy. Thì ở trong một cái thiền đường đó, tôi nói cao nhất là vị thiền chủ, làm cái trụ cho đại chúng nương vô. Thì như vậy nếu mà vị thiền chủ đắc thiền rồi đó, thì đại chúng nương với cái vị thiền chủ này nó tự nhiên cảm thấy cái tâm ta yên tĩnh. Cái tâm ta nó được thiền chủ nhiếp trì, cho nên cái tâm của chúng ta nó cũng lần lần nó yên tĩnh theo. Đây là một cách tu. Cái cách tu của chúng ta nó quan trọng. Thành ra tập hợp trở lại đó, rồi nó dưới một cái sự hướng dẫn của một vị thiền chủ đó, mà hướng dẫn này nó là hướng dẫn bằng cái tâm thôi. Cái tâm của vị thiền chủ này yên tĩnh, cho nên đại chúng tự động yên tĩnh theo. Nó không cần nói, mà đó ta gọi là cái ngôn ngữ của thiền. Cái ngôn ngữ của thiền là cái ngôn ngữ không có nói, không nói ra, nhưng mà chỉ bằng có một cái độ cảm tâm thôi. Nếu mà cái người tu cao thì chính cái tâm của họ nó tác động qua tâm người khác, mà nó làm cho tâm người khác yên tĩnh theo, thì cái này là thiền. Thành ra ngôn ngữ của thiền là ngôn ngữ phát xuất từ trái tim của mình, chứ không phải là ra ở ngoài mà chúng ta nghe được. Cho nên những người tu mà đạt tới chỗ này nữa, ta gọi là không nghe mà nghe. Thành ra không nghe nữa là không nghe tiếng động ở bên ngoài, nhưng mà nghe nó là nghe bằng trái tim của mình, mà nghe qua trái tim của thầy mình. Cái này quan trọng. Tức là thầy trò truyền cho nhau, là truyền chỗ đó. Nên ta gọi này là tâm truyền. Mà thường ở trong đạo ta hay gọi là truyền tâm ấn đó. Truyền tâm ấn là truyền cái này. Tức là cái tâm yên tĩnh của thầy truyền xuống cho mình, cho nên tâm mình yên tĩnh theo. Cái mùa an cư kiết hạ chúng ta là cái chính chỗ đó. Làm sao cái vị thiền chủ này tâm thực là yên tĩnh, rồi từ cái tâm yên tĩnh đó nó truyền xuống cho tất cả các thiền sinh ở trong thiền đường đó. Thành ra ngồi một chốn yên lặng như vậy đó, nhưng mà tự nhiên cái tâm thầy mình yên tĩnh, rồi truyền cho mình cái tâm mình yên tĩnh, rồi giữa cái tâm của mình với cái tâm của thầy đó, nó nghe với nhau, nó nghe với nhau đó. Thì lúc bây giờ đó ta học được là học cái đạo vô ngôn, là học đạo. Thành ra cái tu thiền này cái chính này. Cho nên nó cao nhất là người ta lựa đây là vị thiền chủ. Thiền chủ là cái người đó mà có một cái sức thu hút hết đại chúng, thu hút hết vô. Cái vị này không làm gì hết, không nói gì hết, nhưng mà mọi người hãy nhìn thấy hoặc là nghĩ tới họ thì tự nhiên thấy tâm mình yên lành. Cái thực chất tu của đó là vậy. Còn cái hình thức ở bên ngoài đó thì ta chỉ đếm tính coi cái người nào mà tuổi hạ cao nhất, tu lâu nhất thì cái trường hợp ta để làm thiền chủ. Rồi đó, khi mà tập chúng trở lại rồi thì lúc bây giờ nữa, người ta mới dắt đi, người ta đóng cục mốc. Tôi không biết là cái nghi ở bên này có làm giống như vậy không biết. Tức là quy định là cho tất cả những người an cư kiết hạ này dắt đi đóng cục mốc vòng vòng này. Tức là phía đông thì được quyền đi tới đâu, phía tây thì đi tới đâu, phía nam đi tới đâu, phía bắc đi tới đâu. Hãy đi quá cái đó phải xin phép. Thế nên ngày xưa đó thì người ta đóng cục mốc kỹ như vậy, đó là người ta chỉ đông tây nam bắc giới hạn rồi, mà hãy bước qua khỏi cục mốc đó là coi như là phạm kỷ luật. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta tính thành ra dời cột mốc đó, đi đóng xa hơn một chút nữa. Là bây giờ đó không đóng cột mốc gần đây, nhưng mà ở đây đó, thí dụ như bây giờ nó có mấy cô đi học ở dưới thiền viện Quảng Đức đó, thì kéo cột mốc đóng xuống tới dưới đó, và đồng thời đi học ở bên trường cao cấp thì kéo cột mốc qua đóng bên kia. Tức là có một cái quy định rõ. Thành ra ta mới chia ra đó, cái chúng nào mà ở trong cái cột mốc đó, ra tới cái cổng chùa này, còn cái chúng nào nó kéo cục mốc đưa xuống tới thiền viện Quảng Đức, hay là có những người mà đưa xuống tới ở dưới Vạn Hành. Tại vì đi học cho nên người ta mở ra cho mình cục mốc tới đó. Cho nên mình đi cái chỗ này là gì? Mở ra đó thì cho cái chỗ này đó là gọi là trực giảng trực hoàng. Tức là ở đây đó, nếu hãy mà kéo cục mốc đưa tới Vạn Hạnh thì chỉ đi được ở đây tới Vạn Hạnh thôi, rồi từ Vạn Hạnh đi về. Thì ta có vẽ cái lộ trình để cho mình đi. Chứ còn hồi xưa là người ta cấm luôn nó ở trong nội giới. Nhưng mà về sau này đó, tại vì có học, tại cần, thành ra có học, cho nên là cái trường hợp đó mở. mở cho ông cái đường mà đi ra tới đó. Còn cái trường hợp mà như tôi đó, thì cái trường hợp cột mốc tôi đó thì mở rộng hơn. Tại bất cứ chỗ nào có trường hạ, biết không? Chỗ nào có tập chúng an cư và có thỉnh á, thì tôi tới đó tôi giảng rồi tôi về. Nhưng bây giờ tôi tới cột mốc tôi nó kéo tới cái Ngọc Phương này đó, cho nên á, tôi tới đây tôi giảng rồi tôi về. Nhưng mà nếu hay tôi giảng ở đây xong rồi đó, ở Ngọc Phương này, thay vì tôi không về mà tôi lại xách xe chạy lên Gò Vấp đó, thì cái trường hợp đó phạm. Tức là ở trong cái lúc mà cột mốc của mình đã quy định đó, trong cái chỗ nào đó thì mình cố mình giữ như vậy đó. Cái này là hình thức. Cho nên nó có một cái là đóng cái cục mốc này. Thì trong cái lúc mà mình tập hợp trở lại đó, nó có phân cái ranh giới, tức là được đi hay là không được đi. Mà được đi đây nó có một cái lý do là đi đó để làm gì. Cho nên tất cả những cô nào mà hãy học ở trường cao cấp đó, thì chỉ được thêm cái phép đó là đây đi tới cao cấp mà về thôi. Cái cô nào học của giảng sư á, thì đây được xuống tới Quảng Đức về thôi. Mà hãy vượt qua cột mốc đó thì coi như phạm. Mà phạm đó thì đây mất tu đạo mình. Cho nên á, có những người cũng có kiết hạ an cư, nhưng mà cái nguyên tắc này không giữ. Cho nên á, cái hình thức á, giới điệp á, thì có an cư thực, nhưng mà cái thực chất á, tu hành của mình á, thì không có. Như vậy đó, thì cái trường hợp nó tu á, 5 hạ, 10 hạ mà chưa được gì hết á, thì cái này mình biết cái người này chỉ có hình thức tu thôi, chứ còn cái thực á, thực chất tu đó thì nó chưa có. Thì cái khi mà chúng ta tu này nó là nhắm vô cái thực á, nhiều hơn để mà chứng đắc á, thì cái này là cái phần chính á, của chúng ta tu đó. Thế nên hình thức thì như vậy. Rồi đó, cái khi mà chúng ta tu này nè, thì trước nhất cái mùa an cư đối với đại chúng, cái này đó là chúng ta trước nhất là thành khẩn nhất đối với chúng ta, đối với đại chúng. Thì bây giờ sao? Tức là ngày thường đó thì chư tăng mỗi một người ở một nơi, tức là mỗi một người có một cách sống. Mà ta sợ nhất là khi mà ta sống riêng rẽ một mình lâu ngày đó, cái tâm chúng ta nó quen tự do rồi, thành cái tâm chúng ta nó hay quen tự do, rồi nó đi theo lệch cái hướng của đạo hồi nào ta không hay, mà cứ ta tưởng ta còn tu thôi. Thì lúc bây giờ đó, trên thực tế ta chỉ có tu cái hình thức thôi, ta còn có cái hình thức cái đầu chúng ta cạo và đắp cái y của Phật vô thôi, nhưng mà còn cái thực chất tu hành chúng ta nó lệch mất rồi. Cho nên cái mùa an cư kiết hạ này của chúng ta đó, là thường đó, ta tập hợp trở lại để kiểm tra. Trong cái khoảng thời gian tu này đó, chúng ta kiểm tra trở lại từ cái hình thức tu cho đến cái nội dung tu này. Cho nên có tập trung lại, có kiểm soát, kiểm tra thì không biết được. Cho nên cái khi mà tập hợp trở lại đó, khi mà tập hợp hết chúng trở lại đó, để an cư đó, thì cái chuyện đầu tiên là ta xin an cư. Tức là ta xin an cư. Xin này đó có nghĩa là tất cả những người này đó là xin với nhau, cùng tập trung một chỗ, xin ở đây để mà nương với đại chúng an cư. Có thể đó là một người nương với tất cả, rồi đó người khác cũng nương với tất cả. Thì như vậy chung lại nó có nghĩa là tất cả đều nương với nhau mà tu hành. Khi an cư chúng ta tập hợp vậy. Khi mà tập hợp chung trở lại nương với nhau an cư, thì trên cái nguyên tắc đó là chúng ta đó là phải thưa từng người hết ở trong này để xin an cư. Tức là phải nói với người ta, tới xin người ta để người ta cho an cư, xin đại chúng cho tôi an cư. Nhưng mà cái nghi thức thì thường ta giảng đơn cái này lại, người ta lựa một cái người nào mà lớn nhất ở trong này, uy tín nhất ở đây. Thì thường đó, ở trong chùa đó, thì những cái tụ điểm an cư đó, thì thường đó là thầy thiền chủ làm người đấu thú an cư, và thầy chánh na đó là làm cái người đấu thú an cư. Tức là ở trong đạo chúng ta, trong nhà thiền đó, là lớn nhất là thiền chủ, thứ nhì là chánh na. Cho nên đó, chọn hai người này để mà tiêu biểu cho toàn thể đại chúng, thì toàn thể đại chúng tới xin hai người này an cư. Xin hai người này chọn ra được hai người đối thủ. Mà thường đó là cái người lớn nhất đây là thiền chủ, kế đó là thầy chánh, hai người đó đó là cao tuổi đạo nhất mà được đại chúng kính nể nhất, bây giờ mời lên làm đối thủ. Cho nên hai người này ngồi chịu an cư cho tất cả những người khác. Những người khác nó đều tới đó mà xin an cư với hai người này, có nghĩa là xin với đại chúng, tức là xin với đại chúng để an cư. Thì ở trong cái lúc mà xin với đại chúng đó, là có nghĩa là gì? Bây giờ đó tôi tới đây xin với đại chúng mà an cư, tôi bằng lòng hết tất cả những cái quy chế tu hành ở trong này. Tôi không có buồn, không có giận, tôi không có gì hết. Nếu mà ở trong đại chúng này đó thấy đó, tôi có những cái chỗ nào mà chưa đúng với lời Phật dạy đó, thì xin chỉ bảo và cân nhắc cho tôi đi, để tôi lần lần tôi sửa lại, mà tôi muốn trở thành người tốt. Cái người mà thực an cư tu hành đó là làm cái chuyện này chính. Mà trong tâm niệm chúng ta đã nhìn hết xuống đại chúng từ trên tới dưới, thành ra từ lớn ở trên là ni trưởng cho đến quý ni sư, rồi cho đến ở trong thiền đường đại chúng, tất cả với cái tâm mà thành khẩn ta như vậy đó. Rồi nó ở trong đại chúng này đó, họ bằng lòng cái chuyện này cho mình, rồi mình an cư trong đại chúng rồi, thì lúc bây giờ đó họ thấy mình có những cái gì mà sơ xuất đó, họ chỉ, họ chỉ để cho lần lần đó mình nó đi vào trong cái khuôn khổ của đạo. Nếu mà an cư đúng pháp như vậy đó, thì mỗi một năm đó, ta rèn luyện được một phần, mỗi một năm ta rèn luyện một phần. Cho nên đó, tuổi đạo càng cao đó, thì cái trường hợp cái đạo đức chúng ta càng lớn. Cái thực tu là như vậy đó. Còn ngược trở lại đó, mà chúng ta không theo đúng cái quy này, quy cách này chúng ta tu đó, thì cái trường hợp đó nhiều khi đó, cái tuổi đạo đó thì cao. Trên nguyên tắc tuổi đạo cao tu lâu rồi, nhưng mà lúc bây giờ đó, tuổi đạo càng cao đó, thì cái tánh càng kỳ khôi nhiều hơn. Hồi mới tu thì còn dễ chịu, nhưng mà tu lâu rồi, tu nhiều hạ rồi đó, thì lại càng rắc rối, càng khó chịu, càng hay giận hay tức đó. Cái này tôi thấy có nhiều vị như vậy đó. Thành ra nhiều vị hòa thượng đó, thì hồi còn trẻ thấy cũng dễ chịu, nhưng mà tới chừng già rồi đó, không biết ông tu cách nào mà tới chừng 60-70 tuổi rồi thiệt là khó chịu, không ai chịu nổi hết. Đại chúng thấy là ngán rồi, thấy là tránh rồi, thì trong khoảng thời gian tu đó tu lạc mất rồi. Đó là một cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái người này là gì? Tuy là tuổi đời cao, tuổi đạo có, nhưng mà cái thực chất của đạo đó không có. Cho nên người ta gọi là không phúc, tức là ở trong nhà đạo lâu năm rồi nhưng mà bụng trống rỗng, không có gì hết. Không có đạo gì trong này hết, mà chỉ được có cái cao này là gì? Cao tâm. Cao là cao ngạo thôi. Thế nên lầm tưởng là mình đắc đạo, lầm tưởng là mình hòa thượng, lầm tưởng là mình đó, là lớn hơn hết trong này. Nhưng mà đối với đạo là một số không. Cái này rất là nguy hiểm. Nếu trong đạo chúng ta có những người nhiều tuổi đạo đó mà phiền não sân si nhiều đó, thì cái này chúng ta thấy nguy hiểm. Cái số này mà có nhiều đó chết rồi, đạo chết rồi. Cho nên tu của chúng ta mà càng cao chừng nào, cái đạo đức chúng ta càng cao chừng nào đó, thì con người ta trở thành thuần hòa. Là vì trong cái lúc mà chúng ta tu hành như thế này đó, ta khiêm tốn và đồng thời nhờ hết tất cả các người ở trong chúng nhắc nhở cho mình, nhắc nhở để mình sửa nhé. Đó là cái cách mà tu hành. Cho nên khi tập chúng an cư là cái nghĩa chính của nó mà. Tại vì nó bình thường đó, mỗi một người nó sống một nơi, thành ra sáng ra thì chúng ta đi khất thực, rồi về ta sống một mình, cho nên ta không biết, ta không biết là ta đúng hay là ta sai. Bây giờ nó có sống chung như thế này, nó có tập hợp trở lại thế này đó, thì người này mà thấy người kia, người kia thấy người nào, thế nên thấy cái nào đúng cái nào sai mà cân nhắc chỉ bảo cho nhau để tu hành chứ, cái đó là chính. Chứ còn nếu mà mấy ni sư cũng tập hợp trở lại, rồi phòng ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, rồi việc ai nấy làm, không ai nghĩ tới ai hết đó. Mà nhiều khi cũng không muốn ta nghĩ tới mình nữa. Nó nghĩ tới mình rồi, nhiều khi nó chỉ trích mình rồi, thì nó giận. Thì như vậy không được. Cái này đó, cái cơ hội tốt nhất để mà chúng ta tập hợp trở lại. Mà có tập hợp trở lại đó, thì chúng ta nhìn thấy với nhau. Thành ra 100 con mắt đó nhìn với nhau đó, thì thường thường chúng ta mới phát hiện ra. Thành ra phát hiện ra những cái tốt những cái xấu. Nên trong lúc đó nếu mà phát hiện được cái tốt thì ta bắt chước ta tu. Nên tôi được như ngày nay đó là nhờ đó trải qua 30-40 mùa an cư kiết hạ rồi đó. Cứ mỗi một mùa an cư tôi học ở thầy, học ở bạn, học bao nhiêu cái điều hay. Bây giờ tích lũy cái đó do tôi bây giờ mới có cái này. Nếu mà không có tích lũy cái kinh nghiệm trong an cư thì bây giờ tôi không có cái này. Thành ra tích lũy cái an cư từ ở bên Việt Nam sang tới bên Nhật, tôi coi cách tu hành của anh ta thế nào, mà mình học mình bắt chước lần lần nữa thì mình mới trưởng thành được trong đạo. Cái đó là chính. Thành ra cái an cư này đó là một cái cơ hội để mà chúng ta học hỏi với nhau đó, rất là quan trọng trên bước đường tu. Cho nên lợi dụng ngay cái chỗ này để tu hành. Thành ra từ cái chỗ đó đó, đó mà nhờ có một cái sống chung á, cho nên nó lúc bây giờ hãy sống chung á, thì thường thường nó có một cái cọ sát, mà cọ sát á thì lửa mới bốc lên, phải không? Thành ra phiền não bốc dậy đó. Thế hồi nào giờ mỗi một ni sư ở một cốc, có ai làm phiền ai đâu, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Nhưng mà bây giờ có sống chung với nhau nữa mới có cọ sát. Thế nên cọ sát về cuộc sống và cọ sát về tâm lý, về tinh thần nữa, cái này có nè. Mãi khi mà cọ sát đó, đó mà thấy không ra lửa, phải không? Không ra lửa. Lửa này nữa là có hai thứ lửa. Thành cái lửa thứ nhất mà đáng sợ đó là lửa sân. Thành ra cọ sát đó, mà thấy lửa sân bốc lên đó, thì cháy chùa rồi, phải không? Thành ra công lao tu hành chúng ta coi như mất hết rồi. Nên là tôi sợ nhất cái này. Cho nên tôi bây giờ đó là tu 40-50 năm đi rồi đó, nhưng mà giờ phát nổi sân lên đó thì coi sao được, cháy rồi. Cho nên cái đó đáng sợ nhất. Cho nên cái lửa mà cái lửa nghiệp đó, lửa nghiệp, lửa sân này nổi lên đó, thì cái này sợ nhất. Cho nên bây giờ đó chúng ta có sống chung với nhau đó, hãy có cọ sát. Có cọ sát đó thì chúng ta thấy nó mới vừa hơi nóng nóng, mới vừa hơi bốc khói đó, thì bây giờ đó chúng ta nên dập tắt liền. Cái này có, phải nói thật vậy đó, phải nói thật. Thế nên người trên bước đường tu đó khôn nhất á, là mới thấy vừa nóng nóng rồi, phải không? Mới vừa nóng nóng là ta biết á, coi chừng cháy đó, thì cái chỗ này dập tắt nó ngay. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất á, là khi cọ sát đó, ban đầu đó thì nó có sức nóng lên. Nóng lên là gì? Trên bước đường tu đó ta dễ phát hiện lắm. Thành nên khi có một người nào đó nói một cái gì mà ta không vừa lòng nữa, cái này ta gọi là cọ sát. Là tại vì sống trong chúng mới có cái này. Nghe một cái mà chói tai chúng ta đó, thì cái chuyện gì đầu tiên khởi lên, tức là mặt chúng ta nó nóng bừng lên, phải không? Nó đỏ gai lên đó, rồi biết đó là sắp sửa đó, phải không? Nóng lên rồi đó. Mà hãy nóng lên cao độ một chút nữa là bốc khói. Mà hãy thấy bốc khói là phải chặn ngay lại đi, đừng bao giờ cho khởi. Khởi là cháy đó. Mà hãy khi mà cháy rồi đó thì cái trường hợp tu lại khó lắm. Thiệt ra nghĩ mà mình xấu hổ, chẳng lẽ mình tu 30-40 năm rồi, giờ lên tới Hòa Thượng Thượng Tọa rồi mà mặt mày đỏ gai như vậy, sân si vậy, coi sao được. Rồi làm sao đó mà dìu dắt lớp 6. Đó, cái điều mà quan trọng nhất là vậy. Cho nên hãy khi nào đó nó mới vừa hơi nóng nóng á, hơi nóng nóng thì trường hợp đó ta phải biết nó chữa ngày nó đi. Thế nên cái kinh nghiệm tu hành á, cái chỗ này là quan trọng nhất. Thế nên ta quen rồi, thế nên mới vừa hơi nóng nóng chút ta chữa nó ngay. Thế nên thường nó chữa bằng cách nào? Ta bảo là lấy nước pháp mà rửa. Lấy cái nước pháp của Đức Phật đó mới tưới tắt cái này được. Cho nên lấy pháp của Đức Phật, lấy cái đó làm nước để mà tưới cái phiền não và nghiệp chúng ta này. Cái này chính. Cho nên trong cái lúc mà tu hành này, khi mà cọ sát bốc lửa đó, thì lúc bây giờ lấy cái này, lấy cái pháp của Đức Phật để xóa. Thế nên tôi xóa được phiền não đó là nhờ tôi siêng năng tu học nhiều. Thế nên học nhiều pháp của Đức Phật, cho nên tất cả cái pháp đó đều ứng vô trong cái trần lao nghiệp của tôi hết. Hay cái nào bốc lên á thì liền lấy cái này chữa liền, chữa liền nó, cho nên nó mất. Trên bước đường tu hành của chúng ta đó, cái này quan trọng nhất. Thế nên có nghiệp khởi lên thì chúng ta phải lấy pháp mà trừ ngay nó đi. Lấy pháp mà trừ ngay cái nghiệp này người ta đi thì cái này nó tự hết. Thế nên mới nóng thì chúng ta đã trừ. Thậm chí cao một chút đó, mới vừa bốc khói đó thì chúng ta trừ nó đi. Mà tôi đó là thường thường áp dụng cái pháp để tu ban đầu đó, thì thường đó là có một cái cách mà cái khi tôi đối diện với một cái người mà tôi không thích, tôi hay bực bội đó, thì thường ở trong lúc đó thứ nhất đó là an trụ vô pháp không. Thành ra có họ đằng trước đó mà mình như không có vậy đó, coi họ như không có. Thành họ muốn nói gì đó họ nói, họ muốn làm gì họ làm. Cái này là cái cách mà tu của tôi trước. Cho nên thôi muốn làm gì đó họ làm, muốn nói gì đó nói. Mình nghĩ trong thâm tâm của mình như vậy đó, thành ra mình không có nghe nữa đâu, mình cũng không thấy nữa. Thành ra trong lúc đó mình thấy cái gì? Mình thấy pháp. Mình thấy pháp hay là mình thấy Phật. Cho nên dùng cái pháp tu quán để... Thành nên có cái người ngồi ngay này trước mặt tôi đó, nhưng mà bây giờ đó, tại vì tôi muốn xóa nó đi, phiền não nghiệp nổi dậy, cho nên chính trong lúc trong thâm tâm tôi đó là tôi nghĩ ngay tới một cái biểu tượng nào đó mà tôi thương kính nhất đó, thì cái trường hợp này tôi nghĩ đến, tôi nghĩ cái này ngay. Thí dụ như bây giờ nếu quý vị nghĩ tới ngài Tổ sư Minh Đăng Quang, hay nghĩ tới Ni sư Quỳnh, hay là nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, hay nghĩ tới cái biểu tượng nào đó, đó mà chúng ta nghĩ trong đầu chúng ta đó, thì cái này thiết thực dễ tắt cái này, dễ xóa cái này. Rồi cái thứ hai là nghĩ tới pháp đó, là thường tôi nghĩ này, tu còn khó hơn nữa. Chuyện này mà mình nhịn không được thì cái trường hợp làm sao thành Phật được. Muốn thành Phật á, thì mình coi lại có Phật làm cái gì, Bồ Tát làm cái gì, Tổ sư làm cái gì đó. Thế nên muốn làm Tổ thì phải làm theo kiểu của Tổ, mà muốn làm Phật thì làm theo kiểu của Phật, mà muốn làm Bồ Tát thì thành kiểu Bồ Tát. Sao giờ mình thấy mình không giống ai hết rồi, cũng không giống Phật, mà cũng không giống Tổ, mà cũng không giống Bồ Tát, mà giống cái gì đây. Cái này đâm ra sợ đi, tức là lấy pháp mà rửa, lấy cái đó tự rửa lòng trần mình. Mình thấy mình tu còn non còn kém quá, cho nên nó đâm ra sợ. Mà hãy đâm ra sợ thấy cái lỗi của mình á, thì tự nhiên á, cái khói đó, nó cũng tự nhiên tắt mất, cái sức nóng đó, nó cũng tắt mất. Thì lúc bây giờ ta thấy cái gì? Ta thấy lỗi của ta chứ ta đâu thấy lỗi của người. Mà không thấy lỗi của người thì ta đâu giận người nữa. Cho nên Huệ Năng Thiền Sư dạy chúng ta đó, nếu là chân tu đó, là thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Mà bây giờ nó nhờ chỗ này mà ta thấy được lỗi mình. Lỗi mình là chỗ nào? Tức là mình còn bốc khói, còn khởi nghiệp đấy nè. Tức là còn giận, còn buồn, còn khó chịu, tức là nghiệp trần lao của mình. Cho nên thấy lỗi của mình, thấy lỗi của mình thì lo chữa ngay lỗi của mình đi đó. Mà nhờ ở trong đại chúng đó, nhờ đại chúng mà nó làm cho mình thấy ra được lỗi của mình. Còn nếu mà không phải là tu thiệt đó thì quên mất cái lỗi mình mà cứ thấy lỗi người. Cứ nói nó chọc tôi, nó phá tôi, nó không để cho tôi tu, trời ơi, làm sao tôi tu được. Những người như vậy đó thì những người đó không chịu thấy lỗi mình, mà cứ thấy cái của người thôi. Cho nên nó tới cuối cùng cuộc đời đó, rồi nó trở thành bi đát. Cái kinh nghiệm tu tôi thấy. Nhưng mà cái đối tượng kia làm tác động vô tâm mình, và tự trong lúc đó mình biết khôn mà mình điều chỉnh cái của mình lại. Thì nhờ sống ở trong đại chúng này mới có cái đó. Chứ còn bình thường đó, thì mấy ni sư đó phần nhiều sống ở tịnh xá của mình, sống với đệ tử của mình, là mình muốn đánh nó đánh, mình muốn chửi nó chửi, không muốn làm gì nó không phải nhịn mình hết đó. Mà vô đây làm sao được, vô đây nữa là không thể dở cái trò đó được nữa. Cho nên tất cả các cái nghiệp mình nó bị cột trở lại, bị ràng buộc trở lại. Cho nên chỗ này ta gọi gì? Thúc liễm thân tâm này, tức là bị cột lại rồi. Ở tình xá của mình á, thì mình muốn la đâu ai dám nói, phải không? Muốn rầy ai rầy. Nhưng mà vô đây coi chừng, đó là một cái điều quan trọng. Cho nên thúc lại, thúc lại. Nhờ có cái này đó mà mình mới biết được tâm mình ngày thường buông lung. Còn nếu mà không sống tập trung như thế này đó, mình sống tự do đó, thì mình phải phóng túng rồi. Thì lần lần đó, mình đi xa đạo mà mình không biết. Bây giờ nhờ có sống chung với chúng như thế này đó, thành ra ai cũng như ai, ai cũng có quyền ngang nhau hết. Cho nên đó, mình tự kiểm mà thấy, thấy cái tâm của mình nó khởi lên. thấy cái tâm của mình nó khởi lên ở chỗ này trường. Rồi như vậy đó, cứ mỗi một mùa an cư, mỗi một tuổi đạo đó, thì mình trừ được một phần phiền não trần lao, trừ ở bên trong rồi. Mà hãy khi mà trừ được cái bên trong này đó, thì cái đạo đức của mình nó tự tăng lên. Cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu của ta, cái thực chất của tuổi đạo đó là chỗ đó. Thế nên cái tuổi đạo chúng ta là do cái mà diệt trừ được cái phiền não trần lao nghiệp này đó, mà cái đạo nó tăng lên là từ chỗ đó. Mà muốn diệt trừ nó là phải có đối tượng. Thế nên tôi từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, từ hồi đi tu tới bây giờ là luôn luôn ở trong đại chúng. Thế nên luôn ở trong đại chúng, sống như tập thể chứ không bao giờ sống như một mình. Cho nên nó bị gọt giũa mài cho đến tới ngày nay nó là được như này, nhờ sống như đại chúng đó. Cái chính chỗ đó, đó cho nên nó mài mòn hết cái phiền não trần lao. Nên họ thấy tôi bây giờ nó tự nhiên cái tánh thuần hòa đi, cái tánh thuần hòa dễ chịu như vậy đó, là tại do mài giũa nhiều năm. Tại vì có đụng chạm thì lúc bây giờ đó mình mới tự sửa. Mà hãy sửa như vậy đó thì nó mòn lần phiền não nó rơi rụng xuống đó, thì bây giờ cái đức hạnh mình nó tăng lên. Thế nên khi mà mới tu đó, mình chưa có đức hạnh gì hết đó, thì phần nhiều nó cái ý nghĩ mình nó buông lung lắm. Tức là cứ nghĩ về cái xấu của người khác thôi, mà không bao giờ chịu nghĩ cái của mình. Nhưng mà ngược trở lại đó, nếu quý ni sư bắt đầu nghĩ lỗi của mình đó, mà đừng nghĩ của người nữa. Thế nên người lỗi thiệt đó, nhưng mà ta cứ ta nghĩ lỗi của mình thôi. Nghĩ lỗi của mình đó, là người khác làm cho mình giận được, làm cho mình khó chịu được đó, thì tức là thấy ngay lỗi của mình rồi. Thì bây giờ ta mới nghĩ là nhờ người khác đó mà ta mới phát hiện được cái trần lao nghiệp của ta đây. Mà phát hiện được cho nên ta xóa cái này đó. Xóa được cái này rồi đó, thì qua tới cái hạ thứ nhì, qua hạ thứ ba, lần lần ở trong đại chúng như thế này đó, mà mình ít có bao giờ phạm phải lỗi lầm, không làm mất lòng ai nữa hết á, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới biết là cái đạo đức chúng ta phát lên. Trên cái bước đường tu hành tôi nói cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất mà kinh nghiệm thiết thân của tôi thấy. Rồi cái đạo đức chúng ta lớn lên đó là lớn lên từ chỗ nào? Từ cái chỗ đó mà thúc liễm ba nghiệp của ta này, ba nghiệp của ý chúng ta này, tham sân và si này. Lâu ngày rồi đó mà ở trong đại chúng mùa nào cũng về đây an cư kiết hạ, mà không nghe cái cô này đó, cổ nói xấu ai hay là cổ phiền phức cái ai hết. Tất cả những cái này là gì? Do cái công tu hành ta. Thế nên tuổi hạ càng lớn thì tánh chúng ta càng thuần. Mà kinh nghiệm của tôi đó thì nói như thế này. Thường hồi mới vô đó, mới vô đạo đó, ở trong đại chúng thế này, thành ra tôi đó, thường hay bực bội. Thế nên bực bội đó tôi khởi lên cái ý niệm đó. Trước nhất là tôi khởi ý niệm đó, thôi ráng chịu đi, 3 tháng mà mới đây mà hết nửa tháng rồi nhé, còn 2 tháng rưỡi nữa đó. Thế nên thôi ráng chịu đi. Rồi đó 2 tháng rưỡi nữa đó, ra ngoài đập cho nó một trận nhé, ra hà rồi đánh nhé. Bây giờ tạm gác đây một bên đi đó. Cái này đó là quan trọng. Mình nghĩ cái thời gian này ngắn mà, thời gian này ngắn quá, mình ở chung có 3 tháng thôi. Mà tôi nói cái này là tôi nói thật chứ không phải là nói chơi. Cho nên nhiều cái trường hạ mà tôi tham dự tu ở trong lúc tuổi nhỏ đó, tôi thấy vậy đó. Thế nên nhiều thầy ở trong trường hạ giận lắm, nhưng mà ráng chịu đó. Tới cái bữa làm lễ đối thú an cư xong rồi đó, ra đón ngoài đường, đón ngoài đường chờ nó ra đập biết không. Thành mấy ông thầy đập lộn nhau cái này có chứ mà. Tại trong này tức quá mà. Thì như vậy đó, trong cái thời gian tu này nó bị tức quá, dồn ép lại, không biết lấy nước pháp để rửa, để xóa. Cái này là tu mà không thấy lỗi mình. Tu không thấy lỗi mình. Còn nếu mà tu thấy lỗi mình và lấy nước xóa đó, thì cái này đâu có tồn tại. Cái này tự nhiên biến mất đi. Mới vô hạ đó thì trường hợp mình thấy bực bội khó chịu, nhưng mà tu được nửa tháng rồi lên một tháng đó, thành thấy cái tâm mình nó vơi lần, thì như vậy đó mình có tiến bộ trên bước đường tu. Thế nên cái quan trọng là chỗ đó ta tự điều chỉnh, mà chính cái tự điều chỉnh của ta là cái đó quan trọng. Mà khi điều chỉnh rồi đó thì đại chúng nó bớt làm phiền ta. Tôi thấy luôn luôn cái tỷ lệ nghịch. Cái người nào mà khó chịu nhất á, là cái người đó nó dễ bị người ta chọc tức nhiều nhất. Mà cái người nào mà hiền lành nhất á, thì đại chúng tự nhiên không bao giờ dám làm phiền họ. Cái này là kinh nghiệm tôi thấy. Thành ra lần lần chúng ta cứ tu lần, chúng ta trưởng thành lên đi. Ta bằng lòng ta chấp nhận hết mọi cái khó khăn thiên hạ cứ đổ lên cho ta đi. Nhưng mà thiệt không dám đổ nữa. Còn hồi nãy đó là ta sợ cái này lắm đó, nhưng mà phiền não nó cứ đổ trúc lên đầu ta. Cái này là kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi thấy. Thì cái trường hợp đó ở đây đó, cái chính của chúng ta đó, tập chúng an cư trở lại đó, là đây tôi nói là có một cái cơ hội để mà cọ sát, để mà mài dũa cái con người chúng ta đó trở thành hiền thành thánh đó, thì ở trong cái mùa tu này là quan trọng. Tại vì có ở chung. Chứ nếu không đó là mấy ni sư về đó ai trụ trì tịnh xá nấy rồi, phải không? Thành ra chỉ sống với đệ tử mình không đó, mình muốn hành hung nó cách nào đó mình, nó phải chịu, nó phải nghe. Nhưng mà bây giờ vô đây không hành hung với ni sư trụ trì được, cho nên phải chịu thôi. Nhưng mà ban đầu mình chịu, nhưng mà đừng chịu theo kiểu tôi nói hồi nãy, phải không? Để ra hạ đón đường đánh người ta không được đâu. Chịu nhưng mà rồi phải lấy pháp của Đức Phật xóa. Thành ra lấy pháp của Đức Phật xóa, lấy pháp bằng cách nào? Thành ra ta đọc kinh Đại Thừa đó, ta thấy Đức Phật của chúng ta đó, khi Ngài tu hành đó, Ngài gặp những cái ác duyên đó, Ngài xử trí bằng cách nào đó. Cho nên đó, khi mà tôi nghĩ tới cái đó thì tôi nghĩ trên cuộc đời này thiệt ra đó, mình chưa gặp những cái trường hợp giống như Đức Phật đã gặp ở trong quá khứ. Khi Ngài tu hành Đạo Bồ Tát, Ngài gặp những cái còn dữ hơn cái này nữa, mà Ngài nhịn được, Ngài thành Phật. Mà bây giờ ta muốn thành Phật đó, mà ta không bắt chước theo Ngài thì trường hợp làm sao được. Cho nên lấy cái này xóa liền mặt đó. Xóa liền tự nhiên mình không giận cái đối tượng mình nữa, nhưng mà phát lên được tâm đại bi và thương họ. Cho nên nó có những người đó, kinh nghiệm tôi thấy đầu hạ đó thì họ gây sự với tôi, nhưng mà giữa hạ đó thì họ làm lành. Cái này thấy rõ như vậy đó, giữa hạ họ làm lành và cuối hạ đó thì họ sanh ra quý trọng, nếu chúng ta biết lấy pháp của Đức Phật ta rửa. Tại vì mình nghĩ trong bụng đó, Phật xưa kia Ngài tu như vậy đó, Ngài xử trí như vậy đó, mà bây giờ ta đó, nhân danh đệ tử Đức Phật mà ta không xử trí theo kiểu của Đức Phật đó, mà ta nói ta là đệ tử Phật thì ta xấu không? Thành ra tự nghĩ như vậy đó, mà tự thấy xấu hổ cho chính mình đó, rồi mình sửa cái chỗ này. Cho nên mình không có giận cái đối tượng đó, mình giận họ đâu, mà trong bụng mình đó, mình thầm cảm ơn đó, cái người mà gợi lên được cái phiền não của mình đó, để mình biết nó, mình xóa, mình tu. Thì như vậy đó, coi cái người bạn ác đó, thiệt ra là thiện tri thức của mình. Rồi một lúc đó, cái người bạn ác này nó tự họ đổi ý à. Họ thấy là tại sao mình xử sự với nó tệ như vậy, nhưng mà nó vẫn kính trọng được mình, nó vẫn tốt với mình, cái nghĩa này sao? Cho nên người kia đổi. Rồi lần lần ở trên bước đường tu này đó, sống chung đó, mà nếu hai đại chúng kính mình lần lên đó, là mình biết đó, mình tu thực. Tu thực đó, tuổi đạo mình có đó. Còn nếu hai đại chúng mà nó khinh dễ, nó xem thường mình á, lần lên á, thì mình biết mình tệ ra rồi. Cho nên trên cái bước đường tu đó, luôn luôn ta tự cân nhắc cho ta thôi. Tức là phải thấy lỗi mình. Bây giờ mình làm ni trưởng, mình làm ni sư mà đại chúng không kính mình á, là mình biết cái tư cách mình chưa tới này. Cái này rất nguy hiểm cho mình á. Chứ đừng bao giờ nghĩ mà tại sao nó không kính tôi, phải không? Trong cái đời tu của tôi chưa bao giờ dám nghĩ cái đó. Tại sao nó không kính tôi? Tôi là thầy mà. Tôi là thầy nó mà. Mà sao nó không kính tôi? Cái này nghĩ như vậy sao? Ta làm thầy của nó mà nó không kính ta. Ta là lỗi của ta. Ta chưa đủ tư cách làm thầy nó này. Cho nên ta cần phải phấn đấu cho chính mình. Cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu là luôn luôn cứ kiểm tra lại mình và mài dũa mình nữa, cho nó tròn đi, cho nó hết phiền não, hết nghiệp đi. Đây là trên bước đường tu. Chứ đừng bao giờ nữa mà để cho nó bộc phát, để cho nó thêm lên nữa. Tại vì thường thường cọ nhau đó thì cái trường hợp dễ bốc lửa. Mà hãy bốc lửa đó, chúng ta không trừ đó, thì cứ như vậy nó tăng lên. Thế nên tu một lúc rồi tới chừng lớn tuổi một chút rồi khó chịu, ai chịu nổi hết đó, thì cái này làm sao cứu nữa. Mà tôi thấy có nhiều ông hòa thượng như vậy đó, thì cái này không. Mà chính mấy ông hòa thượng đó là tôi cũng không dám cứu nữa. Tại vì bình thường đó là bây giờ mấy ông thấy, mấy ông cứ thích đó, mình thấy ổng là chấp tay xá bạch thầy, bạch hòa thượng, xưng con đàng hoàng thì ổng thích đó. Chứ mà nói tới ổng cái là chết rồi. Thì những người đó thôi chịu, may ra đó sau này chỉ còn có Phật cứu thôi, chứ còn ta nó phải chịu thua nữa. Thì như vậy trong cái khoảng thời gian mà tu hành đó, cái chính của tôi đó, chính của tôi ấy mà muốn nhắc cho tất cả quý ni sư Phật tử đó, là dùng cái chữ mà trao dồi giới đức của mình. Tại vì thúc liễm thân tâm rồi trao dồi giới đức, trao dồi đó tức là trao dồi tức là mài dũa nó, mài